Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Gây Dựng Lại Đời Sống. Hôm nay chúng ta đến bài số 14. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong Cựu Ước, sách Nehemi. Đề tài của loạt bài nói lên tiến trình áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh từ sách Nehemi để xây dựng lại đời sống thuộc linh đã và đang đi qua những thất bại, đổ nát, hư hoại, và bây giờ có thể chuyển hướng, vươn lên trong đức tin, thắng hơn cám dỗ, vượt qua khó khăn để sống thành đạt mục đích của Chúa và truyền rao sự vinh hiển của Ngài. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe học hỏi là bài Việc Làm Yên Lặng, phần 6, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Nehemi đoạn 2, từ câu 1 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Đương năm thứ 20 đời vua Ạc-ta-xác-xê, tháng Nisan, rượu sẵn ở trước mặt người, tôi lấy rượu dâng cho vua. Trước tôi không hề có bộ buồn rầu tại trước mặt người. Vừa nói với tôi rằng, nhưng sao ngươi mặt mày buồn, dầu mà ngươi không có bệnh? Điều đó chỉ là sự buồn rầu trong lòng mà thôi. Bấy giờ tôi lấy làm sợ hãi lắm, bèn nói với vua rằng, nguyện vua vạn tuế, lẽ nào mặt tôi không buồn, khi cái thành là nơi có mồ mả của tổ phụ tôi, bị phá hoang và các cửa thành bị lửa thiêu đốt. Vua hỏi tôi rằng, ngươi cầu xin cái gì? Tôi bèn cầu nguyện cùng Đức Chúa của các tầng trời, rồi tâu với vua rằng, nếu vua thấy điều đó là tốt lành, nếu kẻ tôi tớ vua được ơn trước mặt vua, xin vua hãy sai tôi về Juda, đến thành có mộ mã của tổ phụ tôi, để tôi xây cất thành ấy lại. Đương khi ấy, hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua. Vua bèn hỏi tôi rằng, ngươi đi đường lâu chừng bao nhiêu và khi nào ngươi trở về? Vậy vua đẹp lòng sai tôi đi và tôi định nhật kỳ cho người. Tôi cũng thưa với vua rằng, nếu điều này được đẹp lòng vua, xin vua hãy trao cho tôi những bức thư truyền các quan tổng trấn bên kia sông, cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi tới Juda, lại ban chiếu chỉ cho Asáp, kẻ giữ rừng vua, truyền người cho tôi gỗ làm khuôn cửa của thành điện giáp với đền và làm vách thành cùng nhà mà tôi phải vào ở. Vua bèn ban cho tôi các điều đó, tùy theo tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi giúp đỡ tôi. Vậy tôi đến cùng các quan tổng trấn bên kia sông và trao cho họ những bức thư của vua. Vả, vua có sai những quan tướng và quân kỵ đi với tôi. Khi sang Ba Lát, người Horon và Tobiza là kẻ tôi tớ Amon hay điều đó thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thạnh của dân Israel. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày. Tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm vì Jerusalem. Lại ngoài con thú tôi cởi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Ban đêm tôi ra nơi cửa trũng, đối ngang suối chó rừng và đến cửa phân, xem xét các vách thành của Jerusalem bị hư nát và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Đoạn tôi đi qua cửa giếng và đến nơi ao của vua, song không có nơi nào đặng cho con thú tôi cởi đi ngang qua được. Kế đó, ban đêm tôi bắt đường khe đi lên, xem xét vách thành, rồi tôi thối lại vào nơi cửa trũng mà trở về. vả, các quan trưởng không hiểu tôi đi đâu, nào rõ tôi làm gì. Và đến chừng ấy, tôi chưa tỏ ra cho người Giu-đa, hoặc cho những thầy tế lễ, hoặc cho kẻ quyền quý, hoặc cho quan trưởng, hay là cho các người khác lo làm công việc được biết gì đến. Tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị lửa thiêu đốt. Hãy đến xây cất các vách thành Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Chúng nói, hè, ta hãy trỗi dậy và xây sửa lại. Vậy chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành này. Sang Ba Lát người Hô-rôn, Tô-bi-gia kẻ tôi tớ A-môn và Gê-sem người A-rạp được hay việc đó, bèn nhạo báng và khinh bỉ chúng tôi. Chúng nó nói rằng, các ngươi làm chi đó? Các ngươi có ý phản nghịch vua sao? Tôi bèn đáp với chúng nó rằng, Đức Chúa của các tầng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông. Vì vậy, chúng ta là tôi tớ Ngài sẽ trỗi dậy và xây sửa lại. Nhưng các ngươi không có phần hoặc phép hoặc kỷ niệm trong Jerusalem.
Với Nehemi thì ông chinh phục được hay là ông đã hoàn tất công việc khải tượng với một người chính yếu quan trọng, đó là vua Artaxerxes. Cái công việc của Chúa giao cho Nehemi không thể làm mà không có vua Artaxerxes. Cho nên tiến trình với vấn đề đó đã được làm xong. Chúng ta được nhắc lại đó là có những người Chúa đặt để trong đời sống của mình mà để mình có thể thi hành công việc Chúa giao phó, nó phải có cái sự hỗ trợ, nó phải có cái sự nối kết với công việc của Chúa qua người đó, qua cái nhóm đó hay cái hệ thống đó. Với Nehemi thì không thể làm việc mà không có vua Artaxerxes, cho nên ông đã đi cái tiến trình chuẩn bị để mà thuyết phục vua để đáp ứng với cái khải tượng Chúa ban cho. Chúng ta trong đời sống của mình nhiều khi nó cũng có những chỗ, những người phải thuyết phục cho cái khải tượng. Có lẽ là vợ mình, có lẽ là chồng mình, có lẽ là người hướng dẫn mình, hay là có những người trong cái nhóm của mình. Tất cả những cái điểm đó phải có cái sự nối kết thì mới có thể thực hiện được. Và để mà thực hiện những điều đó thì chúng ta đã học đó là qua cái sự cầu nguyện, trong sự quan tính chuẩn bị từng chi tiết một, rồi sự trình bày cho rõ ràng, có chương trình lúc nào đi, lúc nào ở, lúc làm gì, nghĩa là tất cả mọi điều đó nó trở thành cái phương tiện để thuyết phục đem những người khác vào và không có làm việc một mình. Cho nên đây là chỗ Nehemi bây giờ đi vào Jerusalem thì chúng ta thấy ông bắt đầu cái công việc bằng sự yên lặng. Đây là điều rất là lạ, ông bắt đầu bằng sự yên lặng để thuyết phục người khác, bằng sự yên lặng để mở con đường đem người khác vào trong sự nối kết với mình. Vậy tôi đến Jerusalem và ở tại đó 3 ngày, tôi và mấy người cùng theo tôi bèn trỗi dậy ban đêm. Tôi chẳng cho ai biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm về Jerusalem. Lại ngoài con thú tôi cưỡi thì chẳng có con thú nào khác ở với tôi. Ban đêm tôi ra nơi cửa trũng. Ông nói về cái tiến trình đó. Điểm đầu tiên khi Nehemi vào đến thành Jerusalem thì ông đã biết sự kêu gọi của Chúa về ông. Ông đã thi hành cái công việc đó, ông đã bỏ công việc tại Susa, bây giờ ông đến Jerusalem. Nhưng mà chuyện thi hành điều gì tại Jerusalem, làm thế nào để nối kết với người tại Jerusalem, thì ông cần một cái tiến trình nữa để có thể làm công việc đó. Và ông bắt đầu bằng con đường yên lặng để biết được Chúa đang muốn làm và nối kết như thế nào đối với ông. Cho nên chúng ta muốn đặt một cái nguyên tắc ở đây, đó là để có thể ảnh hưởng người khác, chúng ta phải có một con đường yên lặng đi với Chúa. Để ảnh hưởng người khác, chúng ta phải có một cái tiến trình yên lặng đi với Chúa. Nehemi cần biết Chúa muốn ông làm thi hành cái công việc như thế nào tại Jerusalem. Và ông phải cần tìm ra điều đó. Ông biết là ông phải làm việc tại Jerusalem thì ông biết rồi. Phải gây lại tường thành Jerusalem, gây dựng lại người Jerusalem tại Jerusalem thì ông biết, và ông đã đi tới cái mức đó. Nhưng mà bây giờ làm cái gì trước, làm cái chỗ nào trước, làm với ai trước, thì bây giờ ông lại cần cái tiến trình để đi với Chúa để có thể nói điều đó. Vì khi chúng ta bước vào trong đoạn số 3 thì khi công việc được thi hành thì nó tổ chức rất là hẳn hoi. Ai làm chỗ nào, ai làm việc gì, ai làm kế ai, tất cả đều được giải quyết hết. Vì sao? Vì Nehemi lấy cái thì giờ để đi với Chúa trong cái chi tiết làm thế nào để thuyết phục, hướng dẫn người khác vào cái chỗ mà họ phải đứng để làm công việc của Ngài. Đây là điều nói thì dễ nhưng mà rất là khó. Nhờ ơn Chúa chúng ta phải đi, và chúng ta thấy là đi đây là đi với Chúa. Nhiều khi mình có cái ý tưởng gì đó, cái là mình muốn bàn ra với người khác, mình muốn đi tìm sự ủng hộ của người này người kia. Mà ở đây đi với Chúa cách yên lặng, sự chuẩn bị thi hành những điều mà toan tính, cái chi tiết đó là cái chỗ mà thành công hay là thất bại. Tại vì ý kiến thì dễ, ai cũng có ý kiến được, chương trình thì ai cũng bàn ra bàn vô được. Nhưng mà làm thế nào để phân biệt cái thứ tự ưu tiên làm việc với ai như thế nào? Nehemi lấy cái thì giờ đó để đi và ông đi với Chúa cách yên lặng. Cho nên ông nhắc đi nhắc lại 2-3 lần, đó là tôi không nói với ai hết, câu số 12, tôi chẳng cho ai biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến trong lòng tôi toan làm về Jerusalem. Câu số 16, ông nói là tôi chưa tỏ ra cho người Juda hoặc thầy tế lễ hoặc cho kẻ quyền quý hoặc cho kẻ quan trưởng. Nghĩa là ông nói là cho tới khi tôi đi xong cái tiến trình và tôi biết cái chuyện Chúa hướng dẫn gì rồi thì tôi lúc đó mới trình bày được, còn bây giờ thì chưa. Nghĩa là trước hết là mình phải biết chuyện cần thay đổi là những cái điểm nào. Nehemi bước vào trong công việc, ông không làm gì liền, không có bắt tay tổ chức làm gì liền. Ông bước vào công việc và điểm đầu tiên một lần nữa ông trở lại hỏi Chúa là Chúa con phải làm cái gì? Cái gì làm trước, cái gì làm sau, tổ chức như thế nào, làm với ai? Đó là điểm quan trọng. Ông có chạy vào trong công việc, không có bắt đầu để nói chuyện này chuyện kia với người khác. Ông đi một mình suy nghĩ cái chỗ cho tới khi nào thấy được rõ ràng cái chương trình của Chúa cho mình để hướng dẫn người khác. Cho nên điểm mà chúng ta muốn áp dụng là có những cái sự mà Chúa muốn thay đổi trong đời sống của mình hay là Chúa muốn thay đổi trong đời sống của cộng đồng dân Chúa đó, thì nó sẽ bắt đầu với mình và với cái tiến trình là làm cái gì để được thay đổi. Tôi phải thay đổi ở cái chỗ nào trước, tiến trình ra như thế nào. Có những chỗ chúng ta phải thay đổi trong vấn đề tiền bạc, nó mới dẫn tới những cái cơ hội để hầu việc Chúa. Có những người mà nếu không thay đổi về cái thói quen tiêu tiền thì cũng không thể được Chúa dùng để mà làm cái công việc khác hơn. Có những chỗ mình phải thay đổi về vấn đề thì giờ, thứ tự ưu tiên trong thì giờ của mình thì mới có thể ảnh hưởng đến người khác được. Nghĩa là có những cái từng bước mà rõ ràng để đi với Chúa, để có thể thiết lập ra một chương trình chi tiết và thực tế. Ông đang toan tính những cái chi tiết của chương trình hành động. Cho nên chúng ta thấy ra đây thì ông kể ra là ông đi tới cái chỗ nào, và mỗi chỗ mà ông đối diện nơi đó thì chúng ta sẽ thấy trong đoạn 3 đó là những cái chỗ mà ông thiết lập con người làm việc. Ban đêm tôi ra nơi cửa trũng, đối ngang qua suối chó rừng, những cái tên cũng lạ, đến cửa phân, xem xét các vách thành của Jerusalem bị hư nát và cửa nó bị thiêu đốt. Đó, ông cho chúng ta thấy rằng ông đi đối diện với từng cái hoàn cảnh một, cái nhu cầu một, sự đặc thù của cái công việc, chỗ nào cần cái gì, chỗ nào cần cái gì, ai làm cái chỗ nào, nó rõ chỗ đó. Đoạn tôi đi qua cửa giếng và đến nơi ao của vua. By the way, ao của vua nơi đây là ao Siloam, mà sau này khi chúng ta đọc Kinh Thánh thì Chúa Giêsu chữa lành cái người mù tại ao Siloam là cái ao này đó. Xong nơi đây không có nơi nào đặng cho con thú tôi cưỡi đi qua. Ông khám phá rằng khi mà ông đi vào cái chi tiết thì cái nhu cầu nó lớn hơn là ông nghĩ nhiều. Ông nói là có những cái chỗ mà ông cưỡi con ngựa một mình đi qua cũng không được, nghĩa là nó đổ nát, nó không phải là chỉ là thành Jerusalem hư hoại, bị hoang tàn, nhưng mà nó đổ nát tới những cái chỗ mà không có đường đi, không có giải quyết gì trên, ngay cả cưỡi ngựa đi qua cũng không được. Cần biết lẫn nhiên điều đó, cần nhận thức những cái nhu cầu thực tế nó như thế nào. Rồi cái đó ban đêm tôi bắt đường đi khe lên xem xét vách thành rồi thối lại vào nơi cửa trũng mà về. Ông nói là tôi đi rất là chi tiết, tôi đi từ cái này tới cái kia. Rõ ràng từng khu một tôi đi thanh tra để tôi biết được cái nhu cầu cần thiết ra làm sao. Cho nên để mà chúng ta có thể hiểu được công việc Chúa làm và cái cách mà Chúa muốn sử dụng chúng ta thì chúng ta phải biết cái thực tế, cái tình trạng thực tế của vấn đề. Nếu nó là vấn đề của đời sống của mình, mình phải đối diện một cách hết sức là thành thực và khẩn trương. Đây là chuyện tôi phải đối diện và đây là cái chuyện tôi cần phải giải quyết. Khi nó là vấn đề của gia đình mình phải đối diện, nhiều khi nó vấn đề liên hệ mình phải đối diện, nhiều khi nó là vấn đề của hội thánh mình phải đối diện. Nhưng mà nó là chi tiết, chứ còn nó là xin Chúa giúp cho hội thánh được tăng trưởng, giúp cho công việc Chúa được hưng thạnh, thì tăng trưởng là cái gì và hưng thạnh là sao, vấn đề gì phải được thay đổi. Đó là những cái chuyện cần ở đây. Nhưng mà có một điểm là cái sự thôi thúc ở trong lòng của ông, thì ông ghi lại trong câu số 12. Ông nói là tôi chẳng cho ai hay biết sự gì Đức Chúa Trời đã khiến lòng tôi toan làm về Jerusalem. Ông nhắc lại về một sự kêu gọi, là cái sự kêu gọi mà Chúa đặt trong lòng của ông về Jerusalem, về nhu cầu của Jerusalem. Và bây giờ từ cái nhu cầu đó, ông đã thay đổi đời sống của mình để đáp ứng với nhu cầu của Jerusalem. Nhưng mà khi bây giờ tới cái chỗ thi hành thì nó vẫn là cái động cơ thôi thúc ông. Ông đến đối diện với cái thành gãy đổ, ông đối diện với cái chỗ hư nát, thì ông nhớ lại rằng, và ông tiếp tục nhớ lại rằng Chúa đặt để trong đời sống mình cái sự kêu gọi để giải quyết cho Jerusalem. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là ông càng đi bao nhiêu thì ông càng rõ ràng hơn về điều Chúa khiến ông làm, và ông càng tin quyết nắm chắc về cái sự kêu gọi của Chúa đặt để cho chính mình ông. Và điều này cần thiết khi chúng ta bắt đầu làm công việc của Chúa, mình phải có sự nhận biết về sự kêu gọi của Chúa đặt để mình trong công việc này. Còn nếu không thì rất dễ nản lòng và rất dễ bỏ cuộc. Nếu mình chỉ làm công việc để đáp ứng nhu cầu, nghĩa là có chỗ có nhu cầu, mình thấy có nhu cầu mình tới đáp ứng, mà không có một sự chắc chắn và cái tiến trình chắc chắn mình là người mà Chúa dùng để trả lời, thì nó rất dễ dàng để gặp khó khăn, hay là khi mà gặp khó khăn rất khó để mà được lâu dài. Chẳng hạn như bây giờ thấy nhu cầu của thiếu niên đi, mình nói để tôi vô giúp, nhưng mà cái tiến trình để mà cầu nguyện cho vấn đề đó, cái tiến trình chuẩn bị cá nhân cho vấn đề đó, cái nhu cầu và hiểu được làm việc thiếu niên là làm sao, nhu cầu thiếu niên là làm sao, mà mình không có nghiên cứu và áp dụng, thì tới lúc rất là dễ dàng để mà thấy rằng đó nó chỉ là một cái cảm xúc mà thôi. Nehemi để một tiến trình xác minh lại tất cả những điều đó, rõ ràng công việc gì làm chỗ nào giải quyết. Thành thử nãy giờ mình nói thì nó có hai phần mà xác quyết đều từ nơi sự cầu nguyện và sự chuẩn bị. Sự cầu nguyện trên lời của Chúa và trong cộng đồng của dân Chúa thì giúp cho chúng ta biết được sự kêu gọi giống như là làm gì và ở đâu. Thì sự cầu nguyện đó dẫn tới cái hướng đó. Ông biết rằng Chúa hướng ông về Jerusalem, ông phải xây thành ở Jerusalem. Nhưng bây giờ làm cái gì trước và làm như thế nào thì chương trình chi tiết nó giúp đỡ và nó giải quyết. Ông giải quyết được chuyện đó với vua, bây giờ ông phải giải quyết chuyện đó với những người xung quanh để có thể giao công việc cho họ. Tại vì cái bước kế tiếp thì ông nói là đây là công việc phải làm, thì ai làm cái gì và ai làm chỗ nào. Nghĩa là trong tất cả những cái công việc đời sống của chúng ta, tiến trình cầu nguyện và chuẩn bị mở ra cho chúng ta hiểu được Chúa muốn chúng ta làm gì, kêu gọi chúng ta ở đâu, giải quyết chuyện gì trước, chuyện gì sau, và làm việc như thế nào và với ai. Và khi thiếu tiến trình cầu nguyện và chuẩn bị thì mấy cái này nó thành mờ mờ hết. Và đó là cái khó, cái thách thức của công việc của Chúa, là khi mình bắt đầu làm công việc cái mình quên cầu nguyện, cho nên ra mình làm hồi nó thành việc không à, mà không biết cái hướng và cái chuyện và cái thứ tự ưu tiên. Đó là cái thách thức cho chính tôi, cho tất cả mọi người chúng ta. Thế nên nhắc lại là công việc chuẩn bị, công việc này đó, nó tới từ cái việc lớn về cái đường hướng, và nó tới cái chi tiết thi hành, đều đi qua cái tiến trình cầu nguyện và chuẩn bị. Cầu nguyện chuẩn bị giúp chúng ta thấy ở đâu, làm gì. Cầu nguyện và chuẩn bị giúp chúng ta thấy lúc nào và cách nào. Bây giờ ông biết rằng mình phải nối kết với những người khác, cho nên ở đây bắt đầu trong câu số 12, tôi và mấy người cùng theo tôi. Trong câu số 17, tôi nói với chúng rằng, ông có một cái tiến trình để đem một số những người vào trong sự nối kết, sự mặc khải, để bày tỏ nối kết với họ để họ có thể làm công việc. Tôi thấy cái chữ là tôi và mấy người cùng theo tôi, số người. Mình không bao giờ làm việc công việc Chúa một mình được. Công việc Chúa giao phó, không bao giờ Chúa giao cho một người đơn phương độc mã làm công việc đó. Chúng ta thấy tất cả những công việc trong Kinh Thánh, tiến trình nào làm việc cũng có một đội ngũ, có một số người để làm việc với nhau. Phaolô làm việc, có Timôthê, có Tít, có Sê-la, có những người khác. Ngay cả Chúa Giê-xu khi Chúa thi hành công việc Chúa, Chúa cũng đem theo 12 sứ đồ và huấn luyện những người đó. Thì ở đây Nehemi cũng bắt đầu làm công việc tại Jerusalem. Ông đem một số người vào trong công việc của khải tượng mà Chúa giao cho ông. Nhưng điều mà tôi muốn chú ý là cái chữ một số ít người. Nếu mà nói đây là tôi có mấy người, chỉ có mấy người theo thôi. Công việc thì lớn lắm, nhưng mà bây giờ chỉ có mấy người. Và sau đó thì nó phải càng ngày càng thêm. Nhưng mà một trong những điều mà mình sẽ đối diện trong công việc Chúa là khi chúng ta làm việc thì ít người làm theo. Chưa bao giờ thấy ai nói tôi dư người. Luôn luôn là thấy thiếu người và thấy ít người. Thành thử một trong những điều mình phải học đó là khi chúng ta làm công việc Chúa phải quen để làm với ít người. Quen để nhận định rằng sẽ không phải là tất cả mọi người đều sẽ làm với mình. Không phải là những người nào mình kêu gọi đều đáp ứng. Nó có một cái giới hạn mà Chúa sẽ không có làm việc đại trà với tất cả mọi người. Chúa sẽ làm việc qua một số người mà Chúa lọc lựa ở trong cộng đồng dân Chúa. Những người lãnh đạo, những người thấy được khải tượng đáp ứng đại trong cái tiến trình cầu nguyện và chuẩn bị cho công việc Chúa. Thành thử mình đừng có bị nản lòng khi thấy chỉ có mấy người đi theo, mấy người làm việc. Nói thì dễ lắm, nhưng mà đứng cái chỗ mà khi mình lãnh cái công việc, gánh vác công việc mà thấy có mấy người đi theo, làm hoài chỉ còn có mấy người, mà càng làm bao nhiêu thì cái số mấy nó lại nhỏ hơn, thì rất dễ để mình nản lòng. Mình nhớ rằng mỗi lần mà tôi nản lòng vậy thì tôi nhắc lại, nhớ Gideon không? Nhớ Gideon thì mình nhớ lại khi mà Gideon học được 30,000 quân thì ông mừng, bên kia có 180,000 lính hơn. Thì Chúa nói sao? Đông quá làm công việc thì không biết là ngươi làm hay là ta làm, nên Chúa nói giải tán về hết còn lại 10,000. Tức là mình muốn thêm thì Chúa nói không, Chúa dùng ít hơn. Rồi sau đó 10,000 cũng còn nhiều quá thì Chúa nói sao? Dẹp bớt còn nhiêu? Còn 300. Còn 300 rồi Chúa đưa cho những cái dụng cụ sử dụng lạ lùng lắm, đuốc rồi cái bình rồi mà những cái thứ mà mình nói cái này sao ra chiến tranh được, thì Chúa lại dùng những điều đó để bày tỏ. Cho nên làm công việc Chúa mình nhớ là luôn luôn phải nhờ cậy nơi Chúa, không nhờ cậy trên người được. Dầu là chúng ta sẽ phải làm với công việc với những người khác, số người đó sẽ ít và cái công việc luôn luôn sẽ tùy thuộc trên Chúa. Nhưng mà không thể làm việc một mình được, cho nên ở đây điểm chính yếu là Nehemi phải bắt đầu nối kết với những người khác, đang công việc của Chúa giao cho những người để cùng làm việc chung với mình. Cho nên sau khi ông đã thiết lập tiến trình, tìm biết cái công việc phải làm như thế nào, làm cái việc gì trước, chi tiết như thế nào, ở cửa nào thì làm cái gì, hư hoại đổ nát ở đây thì làm sao, ở nơi cửa phân thì làm cái gì, ở nơi cửa giếng thì làm sao. Vì khi mà chúng ta thấy điều đó qua đoạn số 3 chúng ta sẽ học, thì thấy từng cái chỗ nó đều có sự giải quyết đó. Thì bây giờ tới cái chỗ làm thế nào để đem những người khác vào trong sự hiểu biết công việc Chúa, thì câu số 17 ông nói: tôi bèn nói với chúng rằng, các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây, Jerusalem bị phá hoang và các cửa nó bị thiêu đốt. Hãy đến xây cất các vách thành của Jerusalem lại, hầu cho chúng ta chẳng còn bị sỉ nhục nữa. Tôi cũng thuật lại cho chúng làm sao tay nhân từ của Đức Chúa Trời tôi đã giúp đỡ tôi và các lời vua đã nói cùng tôi. Có một cái nguyên tắc ở đây mà chúng ta thấy chúng ta cần học nên Nehemi. Sau khi đã có một cái chương trình rõ ràng rồi thì ông bắt đầu nói chuyện với anh em. Ông nói là tôi bèn nói, nghĩa là sau khi đã thẩm định tới Jerusalem, không chạy ra để tuyên bố là tôi có cái chương trình này. Ông đến Jerusalem, ông thẩm định cái chương trình với Chúa là sao, công việc thi hành như thế nào. Sau khi đã ra chi tiết đó rồi thì ông mới bắt đầu nói với anh em. Cho nên chúng ta được nhắc lại là cái tiến trình là luôn luôn với Chúa trước, sau đó mới với người. Luôn luôn nắm vững cái sự hướng dẫn của Chúa, cái nguyên tắc công việc của Chúa trước, rồi sau đó mới có thể đem anh em đến, mới có thể truyền đạt ra. Còn không là mình rất dễ dàng để đi với số đông, để đi với những người ủng hộ, để đi với cái chỗ mà nó thuận ý người ta, không phải theo ý Chúa. Nhưng mà khi mà để mà trình bày cái công việc mà Chúa đặt để trong lòng của mình, thì nó đòi hỏi một cái sự nối kết với anh chị em. Và đây lần nữa chúng ta thấy Nehemi rất là khéo léo. Chúng ta nói về sự khôn ngoan của Nehemi khi ông đối diện với vua Artaxerxes, nhớ không? Là ông không có đem cái vấn đề trực tiếp ra, ông không nói là Jerusalem tôi muốn về ủng hộ Jerusalem, vì ông hiểu vấn đề vua đã ra lệnh cấm. Cho nên ông nói về nơi tổ phụ mồ mả cha tôi. Rồi ông cũng không có đem vấn đề trực tiếp ra được, cho nên ông bắt đầu bày tỏ bằng nét mặt buồn bã của mình để cho vua hỏi, và vua hỏi thì nối kết để mà trả lời. Tức là có những cái sự khéo léo khôn ngoan mà phải nhạy cảm với sự hướng dẫn của Chúa để có thể làm. Thì ở đây ông nói rằng các ngươi hãy xem tình cảnh khổ nạn của chúng ta đương đây. Ông đưa ra vấn đề, thứ nhất là ông đưa ra cái dữ kiện rất là rõ ràng. Đó là chúng ta đang ở trong một cái tình trạng rất là khổ nạn. Đây không phải là điều mà người ta không biết, như chúng ta nói. Những người ở Jerusalem họ ở trong cái tình trạng này lâu rồi, nhưng mà làm sao để họ thấy? Thì bây giờ phải trình bày cái vấn đề. Thì ông đã đi qua cửa này, cửa kia, chỗ này, chỗ nọ. Tức là cái câu này tóm tắt là đây là những điều mà tôi thấy. Tôi đã đi qua cái chủng này, tôi đi qua cái cửa này, tôi thấy ngay cái chỗ con ngựa tôi đi qua cũng được. Anh chị em, chúng ta đang ở một hoàn cảnh hết sức là khổ nạn, hết sức là nguy kịch. Tức là phải thành thực ở trong cái sự đo lường tình trạng mình đối diện. We'll be right back.
xin nguyện dâng hiến cứu Chúa Giêsu, con xin dâng cho Ngài tâm lòng. Nguyện cầu thần linh Cha, Ngài hãy đến đổi mới tâm này, ban cho con cuộc đời. Xin cứu Chúa Thánh nhân từ, yêu thương thứ tha tội lỗi xưa. Đời người tựa như hoa, dù năm tháng dù sung sướng có lúc mau tàn, sao không mau quay về với Cha. Giêsu yêu tội nhân, Ngài đã đến dâng gian, hy sinh trên thập hình, chết thay nhân thế. Bao nhiêu năm dài qua, tình Chúa vẫn không phai.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Chờ chi nữa, người ơi hãy bước.